Chương 2. Ý kiến nhà giáo dục C. Freinet. Một nhỏ, thái độ của Freinet. Đối với giáo dục sinh lý trẻ em, Freinet bắt đầu chống lại hai thái độ chọi nhau. Một thái độ coi nhu cầu sinh lý là thứ nhu cầu xấu xa, không nên nói tới, và nếu nhu cầu đó phát lộ thì nên đàn áp ngay mà không cần biết sự đàn áp đó hợp lý hay không, có đem lại kết quả nào tốt hơn hay không. Một thái độ ngược hẳn lại là coi nhu cầu sinh lý vượt lên trên mọi nhu cầu và bất cứ mọi biểu lộ tâm lý nào của trẻ em cũng đều có màu sắc sinh lý cả. Ông khuyên chúng ta nên có một thái độ thích đáng hơn. Ông bảo, đứng về mặt cơ thể con người mà nói thì không có nhu cầu sinh lý trước tuổi dậy thì. Đối với một người thật bình thường, nghĩa là đã được sống trong một nếp sống điều hòa, không bị dồn ép, không bị kẻ khác chi phối, không bị lôi cuốn theo lối sống lệch lạc. Đối với người đó, vấn đề nhu cầu sinh lý không được đặt ra trước tuổi dậy thì. Nhu cầu sinh lý phát lộ trước tuổi dậy thì hẳn do nhiều nguyên nhân. Cơ thể suy yếu, bị kích thích bất thường, gương xấu bày ra trước mắt, điều kiện sinh hoạt trái tự nhiên, nhu cầu ăn uống, nhu cầu thở, nhu cầu mặc, nhu cầu sống yên ổn là những nhu cầu phát lộ ngay từ khi trẻ em mở mắt chào đời. Hoặc trước nữa, bắt buộc họ phải dò dẫm thí nghiệm ngay từ lúc đầu, nhưng nhu cầu sinh lý thì khác. Trái với Freud, ông không coi nhục dục là trung tâm mọi mặc cảm và đòi hỏi phải đặt vấn đề hợp với lương tri hơn. Freinet nói, vấn đề sinh lý xét từ gốc quả là phức tạp. Trước hết, nơi thân thể con người có những cơ quan mà khi con người còn thơ ấu chưa có một vai trò nhất định. Vai trò đó lại liên quan chặt chẽ với một bí quyết vĩ đại là sự sống. Trẻ em sớm muốn tìm hiểu bí quyết đó, không phải vì hư đốn, mà chính vì muốn được sống còn. Chúng phải dò dẫm thí nghiệm, chúng phải tò mò đến mọi điều. Ban đầu, trẻ em coi cơ quan sinh lý như bao nhiêu cơ quan khác hiện có nơi thân thể chúng, miệng, mũi, tai, mắt chẳng hạn, và đôi khi dùng nó để đùa nghịch. Chúng le lưỡi, nheo mắt, hỉnh mũi để ghẹo nhau, có khi còn dùng cơ quan sinh dục làm đồ chơi như là nắm kéo hoặc tiểu xem ai xa hơn, vân vân. Làm những cử chỉ đó, chúng không hề có một ý xấu nào. Cách đây chừng một hai thế hệ, trẻ em tới 15-17 tuổi còn ở chuồng tắm biển, tắm sông. Tôi còn nhớ hồi 12-13 tuổi, tôi ra giếng làng tắm giặt quần áo, rồi ôm quần áo ướt về nhà và đi rất tự nhiên trên con đường đông người qua lại. Người lớn không ai cho việc đó là trái mắt, và trẻ em cũng chẳng tỏ vẻ hổ người, bởi ý nghĩ liên quan đến sinh lý dường như chưa có. Ngày nay khác hẳn. Freinet nói, khi trẻ em trông thấy cầm thú vờn nhau, chúng đã đoán được phần nào vai trò của cơ quan sinh lý. Chúng đã hiểu chút ít về bí quyết sinh con, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chúng chú ý đến sinh lý. Ông khẳng định, từ cội nguồn, trẻ em đã trông thấy cơ quan sinh lý và đã biết hành động sinh lý liên quan chặt chẽ với sự trường tồn của đời sống. Nhưng sự trông thấy này, sự hiểu biết này chỉ là kinh nghiệm học hỏi cũng như bao nhiêu kinh nghiệm học hỏi khác, không hề có nhu cầu sinh lý xen vào. Những điều người ta nói về nỗi băn khoăn sinh lý của trẻ em, về tình yêu vô ý thức của con trai đối với mẹ, về bản năng thích gần gũi cha của con gái, vân vân, về tình dục có tính cách lấn lướt của trẻ em bất cứ trong trường hợp nào, ông cho là phi lý, và ông khuyên nên có một thái độ đúng đắn hơn, một lối nhận định sự việc bình tĩnh hơn. Tóm lại theo Freinet, thì trước tuổi dậy thì trẻ em chưa quan tâm đến nhu cầu sinh lý và vấn đề sinh lý không nên đặt ra đối với chúng trước tuổi đó. Nhưng mặt khác, ông lại cho việc sinh con là một trong các bí quyết làm cho trẻ em bối rối hơn hết. Và là một trong các bí quyết mà người lớn không chịu giải thích đúng đắn ngay từ lúc đầu. Nhưng vẫn theo ông, trẻ em không thể không tìm hiểu bí quyết đó, cũng như không thể không tìm hiểu các bí quyết thiên nhiên khác. Hơn nữa, thân thể chúng lại mang sẵn một cơ quan đặc biệt mà chúng không thấy dùng làm gì khác hơn là để bài tiết nước tiểu. Chúng làm sao không e ngại được khi thấy người ta sắp đặt chung quanh cơ quan đó một hệ thống phòng thủ kiên cố. Chúng làm sao không dò dẫm, tưởng tượng, thí nghiệm, không đặt ra giả thuyết này nọ được. Chúng làm như vậy không phải vì nhu cầu sinh lý, mà vì đó là một bí quyết mà chúng muốn tìm hiểu trong lúc phải mạnh dạn xông pha trên con đường sống. Bí quyết đó lại càng làm cho chúng bối rối hơn nữa khi chúng thấy người lớn tìm cách che đậy hoặc đưa ra những lối giải thích vu vơ quanh quẩn hoặc những lời nhạo báng khó chịu khi chúng hỏi tới. Ông nhấn mạnh rằng bí quyết sinh con trong trường hợp này, những thắc mắc nó tạo ra không do bản chất sinh lý chút nào, không phải là hậu quả của một nhu cầu sinh lý sớm hoặc bất thường, có ý thức hay không. Nếu bí quyết đó dẫn về một mục đích khác và có một nguồn cội khác không liên quan đến sinh lý, nó vẫn làm cho trẻ em thắc mắc như thường. 2. Nguồn gốc mặc cảm sinh lý và hậu quả. Trái với các nhà phân tâm học hiện đại, Freinet cho rằng mặc cảm sinh lý không bắt nguồn từ sinh lý thật sự, không bắt nguồn từ một bản năng chưa có trước tuổi dậy thì. Mặc cảm đó chỉ là kết quả những lầm lạc của gia đình, xã hội, tôn giáo cố ý làm cho cái bí quyết đã từng khiến trẻ em thắc mắc càng thêm phức tạp, gợi cho trẻ em một phản ứng tự vệ bất thường, tạo thành những thói quen thích hợp ít nhiều với những lỗi lầm đó mà hậu quả về sau không xóa bỏ được. Tuy nhiên, Freinet nhận có sự tự động thỏa mãn sinh lý của trẻ em trước tuổi dậy thì và sự tự động gây nên hậu quả tai hại. Nhưng đó là điều bất thường do lỗi lầm của hoàn cảnh mà có, không ăn nhập gì đến quá trình sinh lý thật sự, tuy trong thực tiễn có sự hòa lẫn với nhau. Nhà giáo dục nhắc lại, ngay từ căn bản thì trước tuổi dậy thì không có vấn đề sinh lý đặc biệt, mà chỉ có những phản ứng đối với một bí mật. Thật ra thì tạo hóa có những bí mật mà loài người từ từ khám phá ra sau một thời gian băn khoăn. Nhưng sự sinh con là một hiện tượng hiển nhiên gợi óc tò mò trẻ em, và khi tìm hiểu hiện tượng đó, chúng đoán được phần nào vai trò của sinh lý. Nếu người lớn nói dối, nói quanh, tìm cách che đậy, chúng sẽ mất lòng tin cậy và hậu quả sẽ là không nhỏ. Nhà giáo dục cho rằng, trong lĩnh vực này, mọi lỗi lầm nào của người lớn sẽ làm cho mối liên lạc tinh thần giữa người lớn và trẻ em đứt quãng. Trẻ em thấy người lớn nói dối chúng, khinh rẻ chúng, và khi đã bị tổn thương, chúng không còn tin cậy người lớn nữa. Freinet nói rằng, bạn chống lại trẻ em khi chúng cố tìm hiểu bí mật đó, và khi bạn đã tỏ ra xảo quyệt, hung hăng với chúng, dầu ít dầu nhiều, thì chúng sẽ có một thái độ y như vậy đối với bạn. Sự xảo quyệt, hung hăng, phẫn uất dần dà biến thành tánh xấu, ganh tị, nhút nhát, hận thù, vân vân. Đó là cả một dọc phản ứng xấu mà các nhà phân tâm học đã ghi lại rất đúng, nhưng nguồn gốc không phải là nội dung sinh lý. Đáp lại câu hỏi của trẻ em, con nít do đâu sinh ra? Người ta thường bảo là tìm thấy trong bắp cải, hoặc do chim cò tha tới, hoặc do đất nứt như kiểu đất nứt con bỏ hung. Có khi nó là lượm được ngoài đường, hoặc do mụ ăn mày đem tới bán. Đó là lối trả lời qua chuyện, ngầm ý chọc ghẹo trẻ em. Những điều dối trá vô tình này, nhà giáo dục cho là rất có hại. Ông bảo, dần dà cuộc đời sẽ xóa bỏ những lầm lạc, sẽ giúp trẻ em biết con nít không sinh ra từ bắp cải hay từ nách mẹ, không do chim cò hay mụ ăn mày đem tới, mà do cha mẹ sinh. Nhưng trẻ em đồng thời mất tin tưởng cha mẹ, sự ngờ vực in sâu trong lòng chúng, ảnh hưởng tới tác phong chung. Nhiều tật xấu như là tánh sợ hãi, tánh hoài nghi, không tự tin, lo ngại viễn vông, tánh đố kỵ, thù hằn, nói dối, gian xảo, vân vân, do sự mất tin tưởng ban đầu gây ra và khắc sâu vào con người trẻ em, biến thành những quy tắc của đời sống vậy. Các phản ứng dai dẳng đó càng nảy sinh sớm lại càng khó phai. Chúng tạo thành một yếu tố cho sự bất quân bình vĩnh viễn. Đời sống về sau, nếu không gặp khó khăn lắm, sẽ xóa bỏ phần nào dấu vết đó và bù lại bằng những quy tắc sống tích cực hơn, tốt hơn. Nhưng nếu một cơn bệnh, một tai nạn, một thất bại, một yếu tố bất quân bình nào xảy ra, thì tức khắc yếu tố đó làm cho mọi dấu vết tưởng đã xóa bỏ được rồi lại xuất hiện một cách mãnh liệt hơn nữa. Kết quả là một chuỗi dài biến chứng trầm trọng mà ta không rõ được nguyên nhân thật sự. Cuối cùng là những chứng bệnh thần kinh suy nhược phát ra đến cái mức độ không thể chạy chữa được. Trên đây là ý kiến của Freinet trong sách Tâm lý học giáo dục và giáo dục của ông. Freinet bảo, trước tuổi dậy thì chưa có vấn đề sinh lý thật sự mà chỉ có sự tò mò tìm hiểu những bí mật liên quan đến sinh lý, trừ những trẻ em bệnh hoạn hoặc thiếu sự giáo dục. Tuy nhiên, trong sách Lời khuyên cha mẹ, ông lại viết, những khảo cứu mới đây, đặc biệt là của tâm lý học và phân tâm học, đã chứng minh ảnh hưởng to lớn của sinh lý đối với tác phong tâm lý, đạo đức và xã hội của con người và ngay từ lúc còn thơ ấu. Người ta thường nghĩ rằng sinh lý thật sự chỉ phát lộ vào tuổi dậy thì và trước đó trẻ em chưa xúc động sinh lý. Nếu có người xúc động sinh lý trước tuổi dậy thì là do thiếu giáo dục hoặc đã hư hỏng quá sớm. Đúng ra thì không phải vậy. Bản năng sinh lý là một trong những bản năng hướng dẫn thế giới đã biểu lộ từ lúc ấu thơ dưới những hình thức nhẹ hơn. Freud, người sáng lập phân tâm học, bảo rằng sự vui thú mà trẻ em cảm thấy khi bú là gốc ở sinh lý. Sự khẳng định đó tuy quá đáng cũng làm cho ta phải suy nghĩ không ít. Nhà phân tâm học bảo, khi đứa trẻ đói mà không tìm thấy vú mẹ thì nó múc tay và cảm thấy một thú vui thật sự. Thú vui đó có liên quan với thú vui sinh lý. Freinet trưng ra một bằng chứng khác. Một đứa bé trai 2 tuổi, sức khỏe bình thường, đến chơi nhà bà con. Người ta giới thiệu em với một em gái khác và bảo, hôn em đi nào. Thằng bé sẵn sàng hôn, nhưng con bé tránh đi, làm cho nó cục hứng. Thằng bé cúi đầu núp vào tà áo mẹ và mút tay. Như vậy là Freinet nhìn nhận là ngay trong tuổi ấu thơ của trẻ em đã có vấn đề sinh lý, tuy chưa tới cái mức độ tìm khoái lạc ở một người khác giới, tức là giao cấu như khi đã tới tuổi dậy thì về sau. Ở tuổi ấu thơ, nếu trẻ em gặp ngăn trở, không thỏa mãn được các nhu cầu cấp thiết, bị dồn ép, chúng sẽ sinh tật xấu như là mút tay, đái dầm và tệ hại hơn nữa là thủ dâm. Về tật xấu sau này, Freinet nhận xét như sau. Trẻ em vì một sự bất quân bình nào đó trong đời sống của mình phải co lại và có khuynh hướng thủ dâm. Chúng thủ dâm cũng như mút tay là để bù lại sự bất lực hoặc sự thất bại làm chúng đau khổ. Nhưng tật thủ dâm thường phát lộ vào khoảng 8 đến 12 tuổi. Từ nguồn gốc, bản chất thú vui thủ dâm đối với chúng cũng giống như mút tay vậy. Tật mút tay ta còn thấy được, còn tật thủ dâm thì khó thấy hơn vì chúng đã khôn và biết giữ kín. 3. Freinet giải quyết vấn đề như thế nào? Đọc xong đoạn trên, chúng ta thấy Freinet coi vấn đề sinh lý là quan trọng và ông đòi hỏi chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Sau đây là những lời khuyên của một nhà giáo dục đã tận tụy với sứ mạng cho đến chết. Theo ông, thì phải thỏa mãn đầy đủ tánh tò mò của trẻ em đối với sự sinh đẻ. Ông bảo, trong trường hợp bình thường, nên vén bức màn bí mật lên, giải thích một cách thẳng thắn, một cách tự nhiên cho trẻ em biết rõ vai trò các cơ quan sinh dục thì mặc cảm không tăng thêm hoặc hậu quả tai hại sẽ giảm bớt. Muốn cho sự hướng dẫn được hữu hiệu, ông chủ trương đưa trẻ em vào thiên nhiên. Tuy thiên nhiên không nói ra lời, nhưng đã giúp đỡ ta một cách đắc lực. Giữa thanh thiên bạch nhật, các loài cầm thú lớn nhỏ, trâu, bò, ngựa, heo, dê, cừu, chó, gà, chim chóc, giải quyết vấn đề sinh lý và kết quả là chữa và đẻ. Một trẻ em mục đồng có thể theo dõi bí mật đó từ đầu tới cuối và chính chúng đã nhúng tay giúp đỡ vào sự trường tồn của cầm thú chúng nuôi. Chúng chứng kiến bò mẹ sinh đẻ, giúp đỡ bò con đứng lên, hiểu được cả một quá trình sáng tạo. Trong gia đình nông dân, người ta bàn tán công khai trước mặt trẻ em bằng những lời lẽ thành thật về sự giao cấu chữa đẻ của cầm thú. Do đó, trẻ em có thể so sánh và tự hiểu lấy mọi lẽ bí mật mà không cần tới lời giải thích dài dòng. Và khi biết được những sự việc giản dị và tự nhiên đó rồi, chúng không còn thắc mắc, băn khoăn, bối rối tìm hiểu nữa và cũng không có gì gây nên mặc cảm trong tâm trí chúng nữa. Theo sự nhận xét của nhà giáo dục, thì nhờ tiếp xúc với thiên nhiên mà nông dân, nhất là con cái của họ, có được những quan niệm thật đứng đắn và thật giản dị về vấn đề sinh lý, do đó mà tác phong của họ không vì các vấn đề trên mà lệch lạc. Về mặt giáo dục, Freinet khuyên chúng ta phải làm thế nào? Trước hết, không nên tách riêng bí quyết sinh lý ra ngoài các bí quyết khác đang bao trùm trẻ em, mà phải giúp chúng hiểu biết tùy nhu cầu và trình độ hiểu biết của chúng. Không nên quan trọng hóa vấn đề sinh lý, quan trọng hóa cơ quan sinh dục chỉ vì e sợ thói hư tật xấu phát sinh. Và sau hết, trong lĩnh vực sinh lý cũng như trong mọi lĩnh vực khác, cho phép trẻ em tò mò để có kinh nghiệm. Ông đề nghị, trong gia đình, cha mẹ với một tác phong đứng đắn, ngay thật, không hổ ngươi, dùng lời lẽ tế nhị giải thích cho trẻ em hiểu biết. Tốt hơn là nhờ thiên nhiên giúp đỡ. Sự lõa thể của trẻ em rất nên khuyến khích nếu việc đó không đem lại hậu quả xấu. Con trai, con gái nếu còn trong tuổi ngây thơ thì cứ để chúng trần truồng không có hại. Trên bãi biển, người lớn chỉ mặc quần đùi, xì lip mà có hại gì đâu. Trong một khu vườn dưới nắng tốt, cha mẹ con cái có thể đánh trần ra mà làm việc, mà chơi đùa. Sự hở hang một cách tự nhiên, giàu tới mức tối đa cũng không hại. Trẻ em quen mắt, không còn tò mò hoặc tưởng tượng nữa. Sự che đậy bất thường thật ra có hại nhiều hơn. Nếu được trông thấy tự do và tự nhiên cơ quan sinh dục của nhau, trẻ em không còn tò mò dòm qua lỗ ống khóa, khẽ hở buồng tắm, không còn tìm đọc văn chương tục tằng, không còn rỉ tai nhau những mẩu chuyện làm xúc động bản năng. Đời sống tự nhiên đã giúp chúng thâu thập kinh nghiệm một cách đứng đắn, trong sạch, xây dựng cho chúng một tác phong vững chắc ngay từ nhỏ. Hỏi rằng, tại sao trẻ em tò mò tìm thấy cơ quan sinh dục ngay từ 2-3 tuổi? Tại sao chúng nêu lên những câu hỏi về sinh đẻ? Tánh tò mò đó có phải do bản năng sinh lý gây ra không? Freinet khẳng định là không. Tánh tò mò đó, theo ông, không có bản năng thỏa mãn sinh lý, thỏa mãn dục tình, mà do sự bất lực không thể tìm hiểu được một bí quyết mà gia đình, trường học, xã hội cố ý che đậy, giấu giếm, có ý ngăn chặn không cho chúng tiến gần. Trẻ em tìm hiểu bí quyết đó cũng như mọi bí quyết khác và chỉ vì tánh tò mò tự nhiên của chúng mà thôi. Đứng trên lập trường lý luận này, nhà giáo dục khuyên không nên tìm cách sửa chữa về phía sinh lý, mà nên tìm ngay ở cái bí quyết gợi tánh tò mò vì sự che đậy không chính đáng mà người ta đã dùng để ngăn chặn. Nguồn gốc mặc cảm là ở đó. Để giải quyết vấn đề một cách hợp lý, ông khuyên. Một nhỏ, đặt vấn đề sinh lý đúng vào tầm mức của nó, tránh sự che đậy, tránh sự giải thích sai lạc, sự hiểu lầm, tránh lời nói bóng bẩy chế nhạo. Hai nhỏ, giảm đến mức độ tối đa mọi sự ngăn cấm liên quan đến sinh lý bình thường, nhất là đừng coi cơ quan sinh lý là quan trọng, đừng phê phán tánh tò mò của trẻ em đối với cơ quan đó bằng lời lẽ có tánh cách ngờ vực và tố cáo. Phải đặt cơ quan sinh dục vào hệ thống bình thường của cơ thể con người, ngang hàng với bao nhiêu cơ quan khác. Ba nhỏ, cố tránh, bất cứ trong trường hợp nào, những lời hăm dọa làm tăng thêm sự bối rối của trẻ em trước một bí quyết chúng không khám phá được. Thí dụ dọa cắt bỏ cơ quan sinh dục nếu chúng sờ mò tới. Hăm dọa như vậy là tạo ra mặc cảm ảnh hưởng sâu xa tới tâm hồn trẻ em. 4. Làm sao ngăn ngừa tật thủ dâm của trẻ em? Phần trên, Freinet bảo, việc không thỏa mãn được nhu cầu thiết yếu mà sinh ra mặc cảm và phạm nhiều tật xấu, trong đó có tật thủ dâm. Hỏi, tại sao trẻ em thủ dâm? Nhà giáo dục nêu lên những nguyên nhân sau đây. Một đứa trẻ ngủ dậy, thay vì được cho ra khỏi giường, được chơi đùa thỏa thích, hoặc được hoạt động theo ý muốn ở một nơi thoáng khí, được làm mọi động tác cần thiết cho sự phát triển của cơ thể, thì lại bị bắt buộc nằm yên một chỗ. Bản chất ham hoạt động mà phải nằm yên thì bú tay cho đỡ buồn, hoặc trong lúc cọ quậy tay chân chúng đụng nhầm cơ quan sinh dục, thấy hay hay, chúng sờ mó và cơ quan đó phản ứng lại tạo thành một chút khoái cảm kỳ lạ. Việc đó được lặp lại nhiều lần thành một thói quen, tật thủ dâm do đó mà phát sinh. Dần dần lớn lên, chúng dùng thói quen đó để tự an ủi mỗi khi bị rầy la, bị bỏ bê hoặc bị thất bại trong một việc gì. Đó là sự kích thích bất thường, sự tự thỏa mãn trước tuổi dậy thì không liên quan tới hành động sinh lý thật sự. Tật xấu này trở thành rắc rối hơn khi được người lớn can thiệp một cách sai lạc, rầy la, mắng nhiếc, đòi chặt tay, cắt bỏ cơ quan sinh dục hoặc chết xuống địa ngục bị diêm vương đọa đày, vân vân. Trẻ em một mặt bị tật xấu lôi cuốn, mặt khác tâm trí không yên, bị dồn ép đủ điều, lớn lên mắc bệnh thần kinh suy nhược. Những quy tắc sai lạc của đời sống do đó thành hình và ăn sâu vào con người khó mà gỡ ra được. Căn cứ vào nhận xét trên đây, Nhà giáo dục khuyên chúng ta phải cố tránh mọi cảnh ngộ đưa đẩy trẻ em phạm những lỗi lầm tưởng là không quan trọng, đưa chúng tới thói quen tật xấu mà hậu quả không lường hết được. Dưới đây là những điều nhà giáo dục ta phải làm theo. 1. Các việc làm sơ khởi. A nhỏ, đừng để trẻ em có cơ hội sờ mó thường xuyên cơ quan sinh dục, dần dần thành thói quen, và thói quen đó biến thành quy tắc của đời sống căn cứ vào sự tự động tìm khoái lạc sinh lý. B nhỏ, tránh kích thích bụng dưới và cơ quan sinh dục hoặc các vùng phụ cận cơ quan đó bằng cách giữ gìn vệ sinh cơ quan sinh dục, săn sóc việc ăn uống, ăn ít thịt, nhiều rau, trái, không nên dùng cà phê, rượu, giữ gìn bộ tiêu hóa, chữa bệnh bón. Bệnh này là một nguyên nhân trực tiếp kích thích cơ quan sinh dục. Tiếp xúc thường xuyên những nơi thoáng khí, tập thể dục, thể thao chừng mực giúp các cơ quan trong người phát triển đều đặn, tập hô hấp điều hòa, vân vân. Có một thân thể tráng kiện mới có một tiềm lực bình thường được. Thân thể trẻ em không khác một chiếc xe mới, vận động tốt và ít khi trục trặc nên ta không lo giữ gìn săn sóc. Đến một ngày nào đó cần phải qua những con đường hiểm nghèo, nhiều đèo cao, hố thẳm thì lắm chứng bệnh phát ra, không còn chút sức lực nào nữa. Lúc đó, sự sửa chữa đã quá muộn và có khi không sửa chữa được. Nhà giáo dục khuyên ta nên làm như anh chủ xe khôn khéo và giàu kinh nghiệm kia, là săn sóc máy khi còn mới, nó sẽ đáp ứng được nhu cầu một cách bền bỉ. Con người được săn sóc từ nhỏ chẳng những lâu già mà còn sống được một tuổi già mạnh khỏe. 2. Trong gia đình. A nhỏ, vốn ham hoạt động, trẻ em phải được tự do làm mọi thí nghiệm dò dẫm để tự tìm quy tắc cho đời sống của mình. Chú thích, mọi hoạt động của trẻ em như là cầm chổi quét nhà, rót nước vào chai, chồng các khúc gỗ lên nhau, đào đất, trồng cây đều là những thí nghiệm dò dẫm. Hết chú thích. Càng được thí nghiệm nhiều, chúng càng có khả năng tránh mọi cử chỉ bất thường tai hại. Chúng ta phải giúp chúng sống giữa thiên nhiên, thí nghiệm với cỏ cây, thú vật, cát và nước. Nếu không có thiên nhiên rộng rãi, thì nên dọn một khu vườn, có một cái sân với cây cỏ, gia súc. Nếu thiếu vườn, thiếu sân, thì nên cho tới vườn trẻ hoặc một trường học có đủ điều kiện thuận lợi cho trẻ em. Đừng giam giữ trẻ trong nhà, để chúng ra ngoài càng nhiều càng tốt. Nhà giàu nên tập phú em đừng quá hạn chế hoạt động của trẻ em, nên để chúng chạy chơi, lục lạo tìm kiếm mọi vật lặt vặt cần thiết cho các trò chơi thí nghiệm. Khi đã tạo được một môi trường thuận lợi như vậy, chúng ta tránh được cho con cái những hành vi, những ý nghĩ sai lạc đưa dần chúng tới tật xấu thói hư. B nhỏ, khi trẻ em đã thức giấc thì chớ nên ép họ nằm mãi trên giường, ở mãi trong một căn phòng không có đồ chơi cần thiết, hoặc ngồi co ro nghe cha mẹ cãi vã với nhau. Trong tình cảnh đó, tất nhiên chúng có ý nghĩ và hành vi không tốt. C nhỏ, không nên chủ trương giải bày bí quyết sinh lý cho trẻ em biết. Việc làm đó quá tế nhị, nhưng nên đặt bí quyết đó vào toàn bộ kinh nghiệm của con người, gắn liền với sự sinh đẻ, sự sống và sự chết. Không nên tách bỏ bí quyết đó sang một bên, bày trò cấm đoán, bởi làm như vậy là kích thích tánh tò mò, gây thêm nỗi băn khoăn và sau cùng đẩy trẻ em vào lối tự giải quyết một cách nguy hiểm như đã nói trên. D nhỏ, qua giai đoạn thí nghiệm của tuổi ấu thơ trong một thiên nhiên phong phú rồi, chúng ta sớm hướng dẫn trẻ em vào những trò chơi làm để chúng vừa chơi vừa làm và những việc làm chơi để chúng vừa làm vừa chơi. Đó cũng là những thí nghiệm dò dẫm tập cho trẻ vừa giải trí vừa làm những công việc ích lợi có tính cách tập thể. D nhỏ, sau cùng, chúng ta phải thừa nhận rằng hoàn cảnh người lớn không phù hợp cho trẻ em. Ngay trong bản chất, người lớn và trẻ em rất khác nhau và không hiểu nhau được. Trẻ em đang ở vào thời kỳ thí nghiệm dò dẫm để tự xây dựng từ từ các quy tắc cho đời sống của mình. Người lớn đã vượt qua thời kỳ đó, đã cố định quy tắc đời sống và biến quy tắc đó thành kỹ thuật rồi. Chúng không muốn thay đổi và cố chống lại mọi thay đổi. Sự chống đối giữa người lớn và trẻ em khó tránh được. Chúng ta không nên tìm cách giải quyết sự chống đối đó bằng lý luận, bằng uy quyền. Không gì vô lý bằng bắt buộc trẻ em không được làm những thí nghiệm cần thiết cho đời sống của chúng. Vì lẽ, người lớn đã hoàn thành các cuộc thí nghiệm cần thiết cho mình rồi, đã tổ chức cuộc đời của mình bất kể nên, hư, xấu, tốt. Làm như vậy khác nào, người lớn đã no thì trẻ em không được ăn nữa. Nhà giáo dục khuyên chúng ta phải ý thức sự thật đó và phải có một thái độ hợp lý hơn. Chúng ta ưa sống trong một hoàn cảnh trật tự hợp với quy tắc cố định thì chúng ta cứ sống, nhưng đừng buộc trẻ em mỗi cái phải theo ta. Trẻ em cần một hoàn cảnh khác, chúng ta hãy tổ chức hoàn cảnh đó cho chúng hoặc cố gắng giúp đỡ chúng tự tổ chức lấy. Chúng ta đừng xen vào các cuộc thí nghiệm của trẻ em, tính toán, tổ chức, điều khiển thay chúng. Cuộc đời rộng lớn, phong phú lắm, hạn chế nó tức là làm cho nó què quặt đi thôi. Bởi giữa người lớn và trẻ em có sự chống đối mà trẻ em cần có bạn đồng trang, đồng lứa. Đừng giữ rịt con ở nhà, bó buộc chúng trong vòng tay của ta, nhất là khi ta ít con hoặc chỉ có một đứa, dù hoàn cảnh gia đình ta đủ êm ấm và ta rành về lối giáo dục. Tóm lại là ta phải cố sửa đổi tác phong của ta sao cho phù hợp với những điều nhận xét trên đây. Bạn hãy tính toán mọi sự ngăn trở con cái với lòng công bình cao nhất và lòng vị kỷ thấp nhất, nghĩa là ngăn ngừa vừa phải để cho sức sống mãnh liệt của con chúng ta có thể vươn lên. Ta cố gắng tổ chức cho con một hoàn cảnh thuận lợi, đầy đủ điều kiện để thí nghiệm, có những trò chơi làm, những việc làm chơi trong không khí bầu bạn với trẻ em khác. Trong một hoàn cảnh lành mạnh, trẻ em hoạt động sôi nổi và không còn thì giờ để làm những thí nghiệm xấu xa tai hại nữa. Nhưng nếu một ngày nào đó, ta bất chợt thấy con cái đang xem xét cơ quan sinh dục của mình hoặc của người chung quanh, nếu ta có lý do đó để nghi ngờ chúng phạm tật thủ dâm, bạn cũng đừng nên nổi giận, ta không nên rầy la, can thiệp. Có thể con chúng ta đang làm một thí nghiệm, tìm hiểu thêm một cơ quan của thân thể. Nhưng nếu quả con chúng ta đã vượt qua sự thí nghiệm bình thường để đi vào tật xấu, thì ta hãy xét lại đường lối giáo dục có sai hướng hay không. Có thể con ta đang gặp một khó khăn nào đó không vượt qua được, gặp chuyện gì không vui với bạn bè, gặp thất bại trong việc học, rồi đâm ra buồn bã, tìm một lối thoát. Trong trường hợp đó, rầy la không phải là cách giải quyết đúng. Tốt hơn là ta nên giúp chúng vượt qua chướng ngại, tìm lại quân bình trong đời sống. Thói hư vừa nảy nở không thể thành nếp được và tự mất đi. Phương tiện tốt nhất để giúp con bạn thoát ra hoàn cảnh lúng túng, xuôi chúng nghĩ bậy làm sằng là đẩy họ trở về với thiên nhiên. Không có trẻ em nào chịu ngồi ủ rũ trước cảnh bướm bay, chim hót, suối chảy, hoa cười. Mỗi một cảnh sống trong thiên nhiên như sóc chuyền cành, bò con đeo vú mẹ, mục đồng thổi sáo, nông phu kéo cày, tất cả đều là một động lực thúc đẩy trẻ em gạt mọi lo âu và xông xáo vào cuộc sống. Thói hư tật xấu khó thành hình. Trên đây là biện pháp Freinet khuyên ta nên dùng để ngăn ngừa thói xấu cho trẻ em về mặt sinh lý. Nhưng ông lại hỏi, nếu có những cha mẹ vì lẽ này lẽ nọ không làm theo được và đã trót để trẻ em mắc phải thói hư thì phải làm sao? Vấn đề trở thành nghiêm trọng rồi đấy. Nghiêm trọng không phải do thói hư. Thầy thuốc đã bảo tật thủ dâm trên thực tế không có gì đáng ngại như người ta lầm tưởng. Đáng ngại là những phản ứng của trẻ em bị rầy la, trừng phạt, oán ghét cha mẹ, ganh tị với anh chị em, nhất là bị tình cảm tội lỗi ám ảnh. Một mặt bị hăm dọa thường xuyên, một mặt bị tật xấu lôi kéo, trẻ em càng lún sâu vào tình thế nguy ngập, buộc chúng mặt này trốn tránh cha mẹ, anh chị, bạn bè. Mặt khác sinh ra dối trá, ham muốn, hờn giận, hung ác, buồn rầu, hoài nghi, chán nản, mất hết nghị lực, bi quan. 3. Tại trường học. Freinet đòi hỏi trường học cũng phải có trách nhiệm như gia đình, và các nguyên tắc giáo dục trong gia đình có thể áp dụng được tại trường học. Nhưng ông phàn nàn, trường học chưa ý thức được trách nhiệm đó, cũng như chưa ý thức được trách nhiệm giáo dục con người một cách toàn diện và chỉ chú trọng trong công việc giáo huấn mà thôi. Sau khi đưa ra những lý luận phê phán quan niệm giáo dục sai lầm của trường học, ông kết luận trường học chúng ta phải giúp cho trẻ em đủ điều kiện kỹ thuật cần thiết cho sự thí nghiệm dò dẫm, môi trường thiên nhiên với đồng ruộng, đồng cỏ, việc làm hữu hiệu thú vật, mọi thứ đồ dùng từ thô sơ đến tân xảo. Chuẩn bị vật dụng và kỹ thuật giúp cho sự thí nghiệm dò dẫm mau hơn, hoàn bị hơn, sâu sắc hơn, chắc chắn hơn. Luôn luôn đối chiếu sự thí nghiệm dò dẫm đó với sự thí nghiệm và kỹ thuật của người lớn chung quanh, tạo sự thúc đẩy tiến lên. Theo ông, thì công tác giáo dục ở trường học bổ khuyết cho công tác giáo dục gia đình. Đến tuổi đi học, trẻ em đã khôn hơn, sự thí nghiệm dò dẫm của chúng được nhà giáo dục hướng dẫn có thể rút ngắn lại, hữu hiệu hơn, nhưng trường học không nên đem kinh nghiệm của thầy giáo bắt học trò phải theo một cách máy móc làm ngăn chặn sự phát triển năng khiếu của họ.
Tóm tắt:
Freinet cũng như Makarenko chủ trương giáo dục toàn diện. Khi trẻ em nhờ giáo dục toàn diện mà phát triển điều hòa về thể chất cũng như về tinh thần và tâm lý, thì vấn đề giáo dục sinh lý đặc biệt sẽ không đặt ra. Ông đồng ý phần nào với các nhà phân tâm học là các mặc cảm của trẻ em bắt nguồn từ sinh lý, nhưng ông chia đời sống sinh lý của trẻ em làm hai giai đoạn, một giai đoạn trước tuổi dậy thì và một giai đoạn từ tuổi dậy thì về sau. Trước tuổi dậy thì, phản ứng của trẻ em chưa phải là phản ứng sinh lý thật sự, tuy có liên quan đến sinh lý như bú tay, đái dầm và tật thủ dâm trước tuổi dậy thì, khoảng 8 đến 12 tuổi. Nguyên nhân phát sinh các phản ứng này, theo nhà giáo dục, là do trẻ em không thỏa mãn được các nhu cầu cần thiết như đói mà không được ăn, tả dơ mà không được thay, hoặc do sự kiềm chế nào đó của người lớn. Đến khi trẻ em có trí khôn, muốn tìm hiểu những hiện tượng có liên quan trực tiếp đến sinh lý như vai trò cơ quan sinh dục, sự khác nhau giữa cơ quan sinh dục phái nam và phái nữ, sự thai nghén và sinh đẻ, thì cha mẹ hoặc không chịu giải thích hoặc giải thích một cách sai lạc. Nhiều mặc cảm do đó sinh ra, đưa dần trẻ em tới tật xấu thói hư, làm suy nhược thần kinh chúng. Trong các tật xấu thói hư, có tật thủ dâm là liên quan trực tiếp đến sinh lý. Nguyên nhân là do giáo dục sai lạc, thí dụ như trẻ em thức giấc mà bắt phải nằm mãi trên giường, khi cọ quậy, tay chân chúng đụng phải cơ quan sinh dục, cơ quan này bị kích thích, khiến chúng cảm thấy một chút khoái cảm. Nhiều lần như vậy thành thói quen, gặp dịp nằm không, buồn bã, chúng tìm thú vui, cố nhiên là vô ý thức, ở cơ quan sinh dục. Nếu thói quen đó không được chú ý và bài trừ đi, thì lớn lên tật thủ dâm trở thành trầm trọng. Trẻ em mỗi khi gặp chuyện không vui, như bị la rầy, trừng phạt, chúng sẽ co mình lại và tìm an ủi ở tật thủ dâm. Về cách giáo dục, ông khuyên chúng ta phải biết tôn trọng tánh hiếu động của trẻ em để giáo dục chúng. Khi chúng còn ấu thơ, không nên để chúng một mình mà phải tạo điều kiện thích hợp giúp chúng hoạt động và phát triển. Chúng sẽ không có dịp nhiễm thói xấu. Theo ông thì con người ngay từ lúc thơ dại đã dò dẫm thí nghiệm để học kinh nghiệm. Trẻ em bò lết, đi chập chững, leo trèo, vọc cát, vọc nước, bươi móc trong xó, trong kẹt, hoặc là chui vô bụi, rút qua rào, đều là dò dẫm thí nghiệm để rút kinh nghiệm cho đời sống của mình. Dựa vào đó, ông khuyên chúng ta nên tạo điều kiện cho trẻ em hoạt đồn để phát triển con người chúng. Và khi đã được phát triển đầy đủ, chúng sẽ không nhiễm được tật xấu. Môi trường hoạt động tốt nhất cho trẻ em là thiên nhiên. Trong một thiên nhiên phong phú, các em tha hồ thí nghiệm. Nào là chạy trên bờ đê, nào là lội qua dòng suối, nào là quan sát một tổ sâu, nào là xem một đoàn trâu to lớn lội qua sông, nào là dùng cần câu cá, nào là đào hang bắt chuột, giăng bẫy sập chim. Mỗi điều trông thấy, mỗi trò chơi, mỗi việc làm đều có tác dụng tập luyện tài năng, tô bồi kiến thức cùng xây dựng tính tình cho các em. Nhà giáo dục khuyên gia đình nên tận dụng thiên nhiên, tìm tới thiên nhiên và môi trường thiên nhiên càng phong phú càng tốt. Ông khuyên trường học, ngoài việc giảng dạy bằng sách vở, còn phải gia tâm giúp trẻ em làm mọi thí nghiệm cần thiết. Khi trẻ em đã nhờ thiên nhiên mà học được mọi thứ, trong đó có cả hành động sinh lý của cầm thú, xảy ra hàng ngày, thì công tác giáo dục của chúng ta sẽ dễ dàng.